Nói chung, người đời nay toàn là hàng phước mỏng, huệ cạn, nghiệp nặng, chướng sâu. Đối với điều được lợi ích thì khủng khỉnh nghe, đối với điều khiến mình bị tổn hại lại toàn thân rạp lại. Được lợi ích bị tổn hại là đối với những kẻ chưa ngộ hiểu lầm mà nói, chứ không phải pháp của cổ đức nói có tổn hay ích. Lời chư sư đáp theo căn cơ, thảy đều như thế, chẳng phiền phải giải thích cặn kẽ. Ông bảo lời chân thành của tổ quyết có thể dùng làm bằng chứng, thì sao chẳng tuân theo lời ngài Bách Trượng? Ngài Bách Trượng nói rằng tu hành thì niệm Phật là ổn đáng. Bách Trượng Hoài Hải, sinh năm 720, mất năm 814, là cao tăng đời Đường, từ nhỏ đã thích đi thăm chùa viện. Năm 20 tuổi, ngài xuất gia với ngài Huệ Chiếu ở Tây Sơn, sau thọ cụ túc giới với ngài Pháp Triệu Luật Sư. Khi gặp Mã Tổ Đạo Nhất Hoằng Pháp tại Nam Khang, ngài hết sức ngưỡng mộ, y chỉ theo, được Mã Tổ ấn khả. Sư cùng với Tây Đường Trí Tạng và Nam Tuyền Phổ Nguyện được xưng tụng là Tam Đại Sĩ. Về sau, sư lập thiền viện ở núi Bách Trượng, tỉnh Giang Tây, chế định Thanh Quy, hướng dẫn đại chúng tu trì. Thanh Quy tức là quy định sinh hoạt của tăng đoàn theo chế độ nông thiền. Sư thường nói rằng một ngày không làm là một ngày không ăn. Sư nhập diệt năm Nguyên Hòa thứ 9, thọ 95 tuổi, được vua ban thụy hiệu là Đại Trí Thiền Sư. Các đệ tử nổi tiếng của sư là Hoàng Bá Hy Vận, Quy Sơn Linh Hữu, v.v. Thanh Quy do sư lập ra được gọi là Bách Trượng Thanh Quy, được khắp các tùng lâm trong thiên hạ tuân phụng. Sau ông cũng lại chẳng tuân những quy củ của ngài Bách Trượng đã lập, là cầu đảo cho vị tăng mắc bệnh, tống tán, thiêu hóa vị tăng đã mất. Những quy củ ấy chẳng phải đều là hồi hướng vãng sanh tịnh độ đó ư? Có nên bảo rằng ngài Bách Trượng chỉ muốn cho kẻ chết được vãng sanh, chứ chẳng muốn kẻ sống cầu sanh hay sao? Sao ông lại chẳng thuận theo tổ thứ 14 ở trời Tây là ngài Long Thọ Bồ Tát? Như Lai Huyền Ký, Bồ Tát sẽ vãng sanh, khôi phục kinh Hoa Nghiêm từ Long Cung. Ngài tạo nhiều bộ luận để riêng khen ngợi Tây Phương, như luận Tỳ Bà Sa, khen ngợi tịnh độ là đạo dễ tu chống đạt đó ư? Luận Tỳ Bà Sa nói ở đây là bộ Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận do ngài Long Thọ Bồ Tát soạn. Quyển 5 của luận này có câu: Phật Pháp có vô lượng môn, như đường đi trên thế gian có khó có dễ. Đi theo đường bộ thì khó nhọc, đi đường thủy ngồi thuyền thì sung sướng. Bồ Tát đạo cũng giống như thế, có đạo thì khó hành tinh tấn, có đạo chỉ dùng lòng tin làm phương tiện, dễ đi, mau đạt đến địa vị bất thoái. Tỳ Bà Sa có nghĩa là quảng giải, tức giảng giải rộng lớn. Quảng thuyết tức nói rộng. Thắng thuyết, chủng chủng thuyết, tức là những trước tác nhằm chú giải luật hay luận. Ngoài ra còn một thể loại nhằm giải thích chi tiết kinh luận được gọi là Tỳ Bà Sa Luận. Hiện trong Đại Tạng có 4 bộ Tỳ Bà Sa Luận là A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận, Tỳ Bà Sa Luận, Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Luận và Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận. Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận gồm 17 quyển do ngài Cư Ma La Thập dịch sang tiếng Hán, thường gọi tắt là Thập Trụ Luận. Bộ luận này nhằm giải thích phẩm thập địa của Kinh Hoa Nghiêm, tức biệt bản của Kinh Hoa Nghiêm với danh xưng Thập Địa Kinh. Ngài La Thập dịch chữ thập địa thành thập trụ, nên luận này có tên như vậy. Thiên thứ 9 trong phẩm thứ 35 của luận này chính là Dị Hành Phẩm, là một điển tịch trọng yếu của Tịnh Độ Tông. Sau ông chẳng tuân theo tổ thứ 12 là Mã Minh Bồ Tát. Trong phần cuối của luận khởi tính, ngài Mã Minh có dạy phương tiện tối thắng khiến người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thường hầu A-di-đà, trọn chẳng thoái chuyển. Sao ông lại chẳng làm theo nhị tổ A-nan, sơ tổ Ca-diếp, kết tập Tam Tạng và các kinh tịnh độ? Nếu tịnh độ chẳng đáng là pháp, có hại cho đời, thì các ngài há chẳng phân biệt tốt, xấu, vẫn giữ lại tạo thành nguồn tội cho hậu thế hay sao? Thêm nữa, các kinh đại thừa đều khen ngợi tịnh độ, chỉ có kinh tiểu thừa là không có lấy một chữ nhắc đến. Hả, nên bảo các kinh đại thừa chẳng đáng là pháp sao? Hơn nữa, lúc Đức Phật nói kinh A-di-đà, sáu phương hằng hà sa số chư Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài, khuyên tin kinh này. Có nên nói là sáu phương chư Phật cũng khiến cho người ta mắc tội hay sao? Nếu như ông bảo chẳng thể không tin các vị lục tổ Triệu Châu, thì các ngài Long Thọ, Mã Minh, A Nan, Ca Diếp, Thích Ca, A Di Đà, sáu phương chư Phật, các kinh đại thừa lại càng chẳng thể không tin. Nếu bảo chư Phật, chư tổ, các kinh đều chẳng đáng tin, thì sao lại tin lời lục tổ Triệu Châu? Thấy gần mà chẳng thấy xa, biết nhỏ chẳng biết lớn, giống như kẻ nhà quê chỉ nể thế lực ông huyện, chẳng biết oai đức của hoàng đế. Trẻ nhỏ thấy tiền đồng bèn chộp lấy, gặp mani bảo châu chẳng đoái hoài. Ông có biết bài tứ liệu giảng của ngài Vĩnh Minh chỉ bày lẽ có không, lợi hại được mất của thiền và tịnh hay không? Ngài Vĩnh Minh là hóa thân của Phật A Di Đà, há lẽ nào ngài đành để người khác mắc tội bán chánh pháp luân, khiến cho chúng sanh nghi lầm đoạn diệt Phật chủng hay sao? Ông ta đáp rằng: bài liệu giảng của ngài Vĩnh Minh quá chi ly, chẳng đáng để làm khuôn phép. Vì sao vậy? Ông ấy nói có thiền có tịnh độ ví như cọp mọc sừng, hiện đời làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Nếu đúng như lời ông ta nói thì phần đông các thiền giả hiện tại đều kháng câu người niệm Phật là ai. Lại có vị trụ trong niệm Phật đường niệm Phật bao năm, họ có đều hiện đời là thầy của người ta, kiếp sau liền thành Phật tổ hay chăng? Lại nói không thiền có tịnh độ, muôn người tu muôn người đổ, nếu gặp Phật A Di Đà lo gì chẳng khai ngộ. Này kẻ ngu phu ngu phụ chuyên niệm danh hiệu Phật, đâu đâu cũng có, chưa thấy mấy kẻ khi lâm chung hiện các tướng lành được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Bởi vậy tôi biết liệu giảng của ngài Vĩnh Minh chẳng đáng coi là khuôn phép. Tôi nói rằng sao ông hấp tấp nuốt trọng quả táo, chẳng nếm mùi vị của nó như thế? Liệu giảng của tổ Vĩnh Minh chính là cương tông của đại tạng, là khuôn phép tu trì. Trước hết phải nhận thức đích xác thế nào là thiền, thế nào là tịnh, thế nào là hữu, thế nào là vô, rồi mới phân tích theo lời văn, thì sẽ biết mỗi một chữ đều như trời tạo đất dựng, không chữ nào chẳng xác đáng, không chữ nào có thể thay đổi được. Trong vòng mấy mươi năm lại đây, tôi thấy lời lẽ các sư giảng thiền đều giống hệt lời của ông, chẳng khác chút nào. Kiến thức như thế thì đúng là thiền cùng tịnh độ mỗi ngày một suy tàn.